thấy cảnh thanh thoát, chúng ta thấy nhẹ mới có cơ hội về trời. Mà nếu mà chúng ta còn ôm dâm tánh như ở thế gian, không phải người đi tìm tu. Người tìm tu phải thức cái hồn của chính chúng ta để tiến hóa, chứ không chịu dậm chân tại chỗ hay là bành trướng những chuyện gì ở thế gian nữa, tạo khổ cho chính mình không nên. Mọi người đều có dâm tánh, mà phải thức tâm mới diệt được, cương quyết và có lập trường dứt khoát, vì dâm tánh nó tạo cho tôi khổ. Muốn chuyện này, muốn chuyện kia, muốn chuyện nọ, rồi muốn tới người này, muốn tới người kia, muốn tới người nọ, mà mình không có cam nổi việc gì hết. Làm thì cái tâm dấy bận, tự hại, tâm thức bất ổn. Mình miệng nói tu, mà tâm không chịu tu, hồn không chịu thức, thì ta không tu hay hơn tu chi lên thiền viện, một cái tâm ma đâu có được, không được, phải dứt khoát, không nuôi dưỡng tâm ma. Phải khai triển trí sáng suốt, từ tâm mới minh. Lúc đó, cái phần đó là hỗ trợ cho thân xác này để tiến hóa cho đúng kịp kỳ, thăng hoa mà không có trì trệ nữa. Sự cần thiết chúng ta phải làm hàng ngày. Trong ba ngày, niệm Phật lo tu là tạo một cái lập trường cần thiết cho chính mình và dứt khoát. Không phải chuyện đời tạm bỡ mà cứu tôi. Chuyện trường cửu là chuyện cứu tôi. Tôi phải làm chuyện cần thiết. Tôi niệm Phật, tôi lo tu thiền, tôi làm chuyện cần thiết để giải cái sự trược ô của chính tôi, để giải cái dâm tánh của chính tôi, thì nó không có tạo dục mà làm cho trí tuệ tôi càng ngày càng mất đi. Tình dục nó tạo cho cái trí tuệ của người ngu xuẩn, không biết, hại thân mà không hay. Cho nên chúng ta phải cương quyết. Được cái pháp cũng như ta cũng được một tinh lành cứu thế, là thế gian khối óc ta và cơ tạng ta sẽ được yên ổn. Ta nắm đó mà đi, chứ không có nên giấy động. Rồi sau này về nhà cũng vậy, phải giữ cái tâm thức như vậy. Thế gian là tạm, thế gian đô thị giả, không có gì thiệt hết á. Tất cả đều là giả, không có thật. Lời nói năng, cho nên mắt mũi tai miệng con người là giả. Liếc qua liếc lại cũng là giả, không có làm cái gì được hết. Chúng ta phải thức tâm, mà hướng thượng. Cái duyên đó là cái duyên cao, cái duyên đó là cái duyên hội tụ của huynh đệ tỷ muội. Mà chúng ta hướng tâm về một cội, là mới kêu một hội tụ thành một ánh sáng từ bi, chung hợp hội nhập trong đại bi, thì sẵn cái cảnh sống hạnh phúc vô cùng. Ta tìm cái gì mà ta thiếu ta mới tìm, mà ta có thể giải quyết được cho chính ta. Ta phải giải quyết, không nên chờ người khác giải quyết. Chúng ta có may mắn có người đã hành đi trước và chính đã tự giải quyết được, mà nói lại cho chúng ta nghe. Chúng ta cũng mắc mũi tai miệng như người, mà tại sao chúng ta hành không được như người? Hổ thẹn quá đi, phải thực hành cho kỳ được. Hồn làm chủ thể xác, phải họ làm cho được, cho chính chắn, lấy những lời chân lý chính chắn mà nghiêm trị thực hành. Cơ tạng không cho nó rối ren nữa, không vì một cái sự tình đời tạm bỡ mà gây cho chúng ta hỗn loạn tâm thức, khối thần kinh bất ổn, từ trên đầu cho dưới chân, khối thần kinh vĩ đại của trời đất sắp đặt. Các bạn thấy rất vĩ đại, đâu đó điều hòa thì óc sang tâm minh, mà sợ thần kinh lộn xộn là thấy toàn thân bất yên. Các bạn ngồi thiền đó mà nó nhức mình một chút là toàn thân bất yên rồi. Mà nó tìm ra nó có bao nhiêu, có một chút xíu thôi, một chút đậu độc tố mà nó lẫn lộn bám trong cái thần kinh đó, có chút xíu mà cảm thấy nhức. Kể thì nhức đầu, người thì nhức lưng, mỗi tay. Đó là độc tố, mà chúng ta cương quyết dụng pháp vận hành thì nó mới chuyển chạy độc tố, nó đến được nó sẽ đi được. Ta vận hành cho kỳ được cái pháp đơn thường chuyển thì độc tố nó đi từ hơi thở và mồ hôi của chúng ta, nó đi ra đại tiện tiểu tiện. Cho nên cái phương pháp này là phương pháp thực tiễn và để trị tất cả căn bệnh của chính người và đưa hồn tiến hóa chứ không có bị kẹt. Mà nếu chúng ta nhầm lẫn pháp này là như những cái pháp khác, rồi lấy lý đạo này, lấy lý đạo này, rồi lý đạo kia, lão đạo nọ mà hiểu không tròn, va víu vô là chỉ tạo hư không, không có tiếng. Chúng ta nhất quyết một đường đi như vậy thì mới tiếng. Chứ tu cái pháp nào cũng phải nhất quyết một đường, chứ đừng có lẫn lộn cái này, cái kia, cái nọ, là không có tiếng, không bao giờ tiếng. Ta học bào học một thứ thôi, học năm ba thứ vô lộn xộn làm sao nhớ được mà tiếng được. Cái này, cái tu này là khai thông tất cả hệ thống thần kinh trong cơ tạng. Mình là một y sĩ chính công, phải thực hành đứng đắn. Mình là một y sĩ tâm linh chứ không phải chuyện tầm thường. Các bạn giữ những cái khóa này học rồi, các bạn thấy bạn là một y sĩ tự trị. Nếu các bạn dứt khoát, bạn nghiệm được quá khứ nhiều chuyện rồi, nhiều chuyện không dứt khoát xảy ra, chuyện gia can bất ổn, tâm thức bất ổn, bạn bè bất ổn, chính mình mà thôi, mình không dứt khoát gây tai họa như vậy. Cho nên chúng ta người tu phải hướng thiện và không làm phiền các bất cứ ai. Tức tâm lo tu, đêm đêm ngày ngày lo tu luyện như vậy, kết quả nó sẽ có. Mà không dày công, không có làm gì được hết. Mặc cái áo tất cả, áo đẹp, duyên dáng, do sự dày công nghiên cứu của người đời là cũng dụng khối óc mà tạo thành cái áo duyên dáng cho chúng ta mặc. Mà chúng ta còn không chịu nhìn đó mà học. Còn tình trời, cái nhật quang Phật là ánh sáng của mặt trời là nhật quang Phật. Thanh nhẹ, thanh tịnh vô cùng, đưa ánh sáng cho khắp các nơi, làm cho hoa quả xinh tươi, mà để cứu nhân độ thế. Những cái kinh vô tự đó chúng ta phải học, chúng ta nhìn thẳng để học. Ta có cái hạnh đó chưa? Chưa có hạnh đó thì phải cố gắng làm thinh, làm như mặt trời, như mặt trăng, đem lại sự cứu khổ ban vui cho mặt đất. Chúng ta có một cái ốc mà không chịu hướng thượng và không chịu làm những điều cần thiết cho chính mình thì chúng ta không có cơ hội cứu ai hết. Chỉ nói dốc rồi bị tình dục cõi âm nó hút cái là sa đọa. Nhiều người tu bất chánh là bị như vậy. Phải cương quyết, phải có lập trường. Thì mình ở bất cứ trường hợp nào, động mình cũng tỉnh, yên, lo tu, không sao. Cho nên ở đây các bạn sẽ được thử thách rất nhiều. Những người nào tu nói hay, nói khỏe, đưa vô chỗ động, mà loạn một cái là, mới thấy mình là yếu. Càng thấy yếu, càng lo ăn năn tu hơn. Hiện tại các bạn sung sướng được về cõi thanh tịnh này, mà còn nghĩ chuyện đời, va víu chuyện đời, tình tứ chuyện đời là tự tạo khổ cho tâm thân. Tôi nói đây, các bạn sẽ ghi, rồi bạn nghe, rồi các bạn tưởng là cái đường lối các bạn đúng, các bạn cứ làm đi, rồi sau này nghe cái tiếng nói này, các bạn mới rơ lụy. Tôi được may mắn nghe mà tôi không hành, uổng một kiếp người, chết còn khóc nức khóc nở nữa, cho phải chuyện tầm thường. Tôi nói đây là nghiêm nghị cảnh cáo cho tất cả những phần hồn còn mê trong cái hồn trận dâm dục, thì phải tự thức và giải quyết ngay bây giờ, không để sau này sẽ khổ tới nơi, động loạn sẽ đến và không tránh khỏi, coi chừng đó. Tôi mong các bạn ý thức, có dịp gặp tôi nên nghiêm chỉnh một chút, thực hành cho đứng đắn, trở về với cái căn cội mình rồi mình mới tiến lên nữa, dứt khoát tình đời. Nếu tình đời hay, tôi khuyên các bạn ở lại đây để sống mãi. Tại sao tôi khuyên các bạn dứt khoát? Giờ cuộc sống bây giờ có mà giờ ra đi các bạn không biết. Các bạn không dự trù thì cái lúc ra đi không bao giờ được đi vô cõi thanh nhẹ. Chúng ta tu là tu cho tương lai, tu cho vĩnh cửu. Chứ không phải tu chơi, tu giỡn, tu thử, không có vụ đó. Những người tu thử, thét rồi điên hết á. dù gì không có chấp nhận với người tu thử. Tu là phải thật tâm thật tình, thực hành đứng đắn, nghiêm nghị, có giờ giấc tu học, không có phải là giỡn cợt. Mình giỡn cợt như vô vi là mình lỗ. Vô vi là tiến về ánh sáng của Đại Bi, không phải chuyện tầm thường, khó lắm. Qua nhiều cơn thử thách, mà nếu chúng ta không có lập trường thì sẽ bị thử thách. Cho nên hôm nay, các bạn có học, có tu, có thiền, có nghe được những lời tôi nói, tôi ước mong các bạn nên giữ lập trường sau khi về nhà để thực hành đứng đắn hơn. Nhưng bây giờ có gì thắc mắc có thể bàn bạc chung vui trong cái giây phút có sự hiện diện của tôi nơi đây. Đây là kêu tịnh khẩu thanh tịnh. Khi mình dùng hành động tịnh khẩu thanh tịnh để tìm tàng lại sự thanh tịnh mà chúng ta đã mất nhiều kiếp rồi. Mà lấy cái gì để truy tầm cái đó? Lấy cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để truy tầm cái vốn thanh tịnh của chúng ta đã mất từ lâu. Cho nên bây giờ tất cả bạn đạo đây rất có dịp may, có điều kiện tốt và để chung giữ một cái khóa thanh tịnh để tìm tàng lại sự thanh tịnh của chúng ta đã mất. Áp dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật trong những ngày, trong khóa mấy ngày thanh tịnh này, rảnh rỗi tìm lại một cái của quý giá nhất trong đời của chúng ta là thanh tịnh. Mà dùng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thường xuyên như vậy, chúng ta sẽ tháo khởi được cái, gỡ được cái nghiệp tâm trần gian động loạn lôi cuốn ngoại cảnh tạo thành nghiệp tâm. Cảnh vợ chồng không hiểu lẫn nhau, kích động và không có hòa tiến được. Rốt cuộc chúng ta mới thấy rõ ta đang thiếu thanh tịnh. Nếu tôi thanh tịnh thì vợ chồng tôi lúc nào cũng đẹp như lúc ban đầu. Và tôi thiếu thanh tịnh, tôi thấy vợ tôi nó thay đổi, chồng tôi nó thay đổi. Mà tôi có thanh tịnh rồi, tôi gìn giữ cái đó như lúc ban đầu, duyên càng ngày càng đẹp, chứ không có mất mát. Vì con người hướng bên ngoại quá nhiều, nhiều người đi làm hướng sự kích động quá nhiều, rồi nó tập, lâu nó thành cái tập quán xấu, sau đó kích bác, mà quên cái khả năng thanh tịnh tiến hóa của chính mình. Nhưng chúng ta, mỗi người, chúng ta tới đây học và đã lôm được cái pháp, pháp lý vô vi, nó rất rõ ràng. Khứ trực lưu thanh rõ ràng, mà do cái kỳ công tu học của chính mỗi người nhận được. Tôi nhận được hộp xoàn mà tôi không biết lo cho nó, thì hộp xoàn đó nó cũng không có bóng nhoáng. Tôi nhận được một cục hộp xoàn, tôi biết mài, biết giữa, biết lo, biết lau, biết này cái kia nọ, thì hộp xoàn mới có giá trị. Tâm chúng ta cũng vậy, biết đường phát triển tới chân tâm, tịnh niệm và cảm thông được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó mới khai thông từ lớp trong cơ tạng đến khối óc. Thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy sự thanh tịnh. Khi mà thấy sự thanh tịnh, chúng ta thấy rõ cái bóng đèn cũng thanh tịnh hơn chúng ta. Ánh nắng mặt trời cũng thanh tịnh hơn chúng ta. Cho nên ánh nắng mặt trời ta kêu là nhiệt quang Phật, chấn động vô cùng sáng suốt, ân độ cho tất cả tầng lớp. Không khen chỗ này và chê chỗ nọ, không có chạy tông chạy tộc. Chúng ta người tu tham thiền nhập định là học kinh vô tự, nhắm mắt từ tối mà nhìn cho nó sáng, phải bỏ công nhìn trung tâm chân mày sẽ thấy sáng. Mà nhờ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó thức tâm từ hồi, rồi chúng ta mới thấy rõ rằng tất cả cả không vũ trụ ở thế gian này đều là trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên tôi có gom gọn
lửa, không khí, nước, đất. Nó cũng nằm trong cái nguyên lý đó thôi. Mà chúng ta không hiểu, không cảm thông, thì biết được chỗ này chút, biết được chỗ kia chút, rồi nó không có xong chỗ nào đậm. Cái chấn động nó sẽ qua sẽ lại, cái điện không có thông, không có hòa hợp với vũ trụ quan. Nói tôi học giỏi này cái kia nọ mà luồng điện không có hòa hợp với tụ vũ trụ quan, và đem tâm thức giáp vô trong cái chỗ yếu hèn, suy kém, nhỏ mọn. Mà chúng ta có khối óc của trần gian này nên làm điều đó không? Phải phát triển cho nó hòa hợp với vũ trụ quan. Sự sống của chúng ta nhờ vũ trụ quan. Không có vũ trụ quan làm sao chúng ta có rau cỏ mà ăn, có cơm gạo mà sống. Vậy thì chúng ta ăn vô thành, ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Từ sắc giới gian lâm xuống thế gian, ân độ chúng sanh. Mà người tu mặt mày phải tươi tắn, sáng suốt. Không tu mà cứ ý lại một vị nào cũng trật. Ta niệm Nam Mô Di Đà Phật là khai thông nguyên lý, chứ không có ý lại một vị nào hết. Thì thức hòa đồng mới mở. Cái cốt yếu mà thức hòa đồng mở là linh khí đầy đủ, mặt mày tươi sáng. Những người tu vô vi mà mặt mày không tươi sáng đó, người đó hành không đúng, nhìn mặt biết liền. Nhưng mà cái tánh đời phức tạp, người ta không muốn nói, nhưng nhìn ta biết rồi, người đã hành ít lắm, là tự hại nó thôi, không làm gì hơn hết. Còn mình muốn giúp nó là mình phải tự hành, từ mặt tối tăm đi tới sáng, từ sự ngu xuẩn không quán thông được mình, bây giờ mình hiểu được một góc nào có thể cứu giúp mình, cái đó cũng ảnh hưởng người kế tiếp được. Cần cái vốn thanh tịnh. Vốn thanh tịnh là vốn về trời. Thiếu thanh tịnh không có chỗ nào được hết. Biểu diễn cho người ta coi, quần áo không làm được gì, tiền của không có làm gì được gì. Của thiên trả địa mà. Tôi đã nói của thiên trả là trời cho mình phước, trời cho mình có duyên làm được cái công chuyện có tiền, đó là trời cho. Trả địa là giỏi lắm mua được căn nhà, rồi tạo thêm căn nhà nữa, rốt cuộc nó cũng thành đất. Chứ làm gì? Phải của thiên trả địa không? Cho nên chúng ta không nên bận tâm về cái công chuyện kiếm tiền. Sửa mình tiến hóa, có trung tín với cho mình, chính mình thành thật với chính mình mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Đó là món quà quý của chúng sanh, không bao giờ bỏ mình đâu. Đừng có lo tu đi, không có đói đâu, mà không có nghèo và không có khổ. Người giàu thiệt giàu mà không có biết được tâm thức của họ, không biết vị trí của chính họ, không biết được phần hồn của họ, linh khí họ cũng không biết. Mất cả linh khí mà chỉ có tiền để làm gì? Tiền là rước sự tai hại, mục tiêu cho ăn cướp, phá hoại tâm thức mình. Cho nên người tu vô vi không tiền mà mặt ngoài tươi lắm. Không có tiền, hành đúng pháp là nó tươi. Nó lấy tiền của ông trời nó xài. Nguyên lý của càn khôn vũ trụ ân độ cho nó. Nó tận hưởng và nó tận tiến thì nó khỏi lo âu. Trời sập nó cũng không lo, ông nguyên tử xuống nó cũng không lo. Có gì đâu phải lo, không cần phải chạy tông chạy tột. Chạy đi đâu? Mình làm sư phụ thể xác mà không chạy, không trách nhiệm. Vị trí là phần hồn làm chủ thể xác mà không có trách nhiệm. Chạy đi kiếm sư phụ để làm gì? Sư phụ cũng dùng hồn mà sống, không có hồn thì sư phụ cũng chết. Mà chúng ta biết được cái hồn phải gánh vác sự trách nhiệm của chính mình, khai thác cái tiểu thiên địa này, một của báo vô cùng trong cái kỳ ba, kỳ cuối cùng của chính chúng ta đây. Mà nếu không khai thác là mất luôn, hồn vía mất luôn. Cố gắng tu đi, thanh tịnh đi, gói gắm, ăn cơm muối, ăn cơm với muối tu cũng còn tu được nhiều năm mà. Không chịu tu, tham tiền, tham có chút xíu, sai một ly đi một dặm, sụp đổ hết, là tại mình hại cho mình thôi, không có ai hại mình hết. Tôi là con người trong đám vô vi, tôi làm gương cho mọi người thấy. Tôi là một tị nạn đi ra, tôi đi khắp thế giới. Tiền ở đâu? Nếu tôi không gặt hái được sự thanh tịnh, tôi không có phương tiện nào mà tôi đi đến đây thăm bạn được. Nhờ cái gì? Nhờ sự thanh tịnh cho tôi, đâu có nhờ học thức. Mà tôi không có phải là mưu mô kiếm tiền nữa. Nếu tôi mưu mô kiếm tiền, tôi xin mọi người một người 5 đồng, ai cũng bằng lòng cho tôi hết. Tôi không nghĩ vấn đề đó. Từ bao nhiêu năm nay, tôi có tiền tôi cũng đóng góp cho những người tu. Cần cơm gạo để tu thôi, chút đỉnh để sống, ấm bụng để tu thôi. Đó là khả năng nhỏ nhất của tôi đóng góp vậy thôi. Chứ tôi không có giành quyền hay là đòi tiền, đòi bạc gì hết. Nên chúng ta tu để ảnh hưởng người kế tiếp. Chúng ta phải hành. Ngay trong nhà chúng ta có ảnh hưởng được mọi người, thì xã hội chúng ta sẽ có cơ hội ảnh hưởng. Trong thực hành thì nó đắt. Mà khi mà cái hồn các bạn xuất được, các bạn học biết bao nhiêu công chuyện. Không kịp một giây đồng hồ các bạn học biết bao nhiêu công chuyện. Từ nơi này tới nơi nọ, nơi nào cũng giáo dục, nơi nào cũng thấy ta là người sai lầm. Chúng ta nhìn xuống thế gian, thấy mọi người đều là tốt hơn chúng ta. Chúng ta mới người tốt. Đừng nhìn là ta đắc đạo rồi, ta ở cõi trời, khinh miệt người thế gian. Đó là hạ tầng công tác, tạo tội cho chính mình. Ta đắc đạo, ta càng nghiêm chỉnh thực hành pháp môn cho rõ rệt, càng ngày càng tiến, càng ngày càng khỏe mạnh. Đó là ảnh hưởng, đó là những lời phúc đáp trong tâm của mọi người sẽ nhận được trực tiếp. Nhìn chúng ta khỏe mạnh là được rồi, đầu óc tươi sáng là người ta học. Cho nên pháp lý vô vi không có gì nể một ai, thực hành để tự đạt tự thích. Chứ không có gì nể một ai, lệ thuộc bởi vị này vị kia mà nó không. Pháp này là ông Đỗ Thượng Hậu lượm con Cao Minh Thiền Sư, rồi tôi là người lượm được cái pháp của ông Tư. Tôi phải thực hành. Nếu hồi đó mà ông Đỗ Thượng Hậu lượm được pháp của ông Cao Minh Thiền Sư mà ông không chịu thực hành, thì ngày nay ông có thơm danh ở mặt đất. Phải thực hành, phải khổ công tu học. Tôi không có khổ công tu học, ngày nay tôi không có trực diện các bạn đâu. Muốn gặp các bạn cũng rất khó. Nhờ tôi tu, tôi đêm ngày lo tu thôi, tôi chẳng biết lợi dụng ai một đồng xu các bạn nào hết. Chỉ có tu thôi. Cái đường tiền bạc là không có còn lưu luyến với tôi nữa. Nhưng mà khi tôi có cách phương tiện tôi làm được chút đỉnh thì tôi cũng giúp. Vì tôi người không phải là người giữ tiền. Người nghèo họ mới thèm tiền, người đau khổ cần sự giúp đỡ. Thì mình ít, mình giúp theo ít, thì cái tâm từ bi mình cũng được phát triển. Ngược lại lợi dụng lấy tiền của những người tu để phung phí, cái đó là không được. Phải hành để ảnh hưởng người khác, cái đó là tốt hơn. Cho nên các bạn về đây có mấy ngày sum họp trong thanh tịnh, chúng ta phải thanh tịnh, truy tầm sự thanh tịnh của chúng ta. Thanh tịnh ở đâu? Kỳ này chúng ta đã có thanh tịnh rồi. Khi giáng lâm trong thế gian, chúng ta là đứa bé ngây thơ, chẳng biết kích động ai hết, mà mọi người thương chúng ta. Lớn lên chúng ta ăn học chỉ chuyện đời, rồi chúng ta kích động người khác, là có người ghét kẻ thương. Thì chúng ta có cái vốn thanh tịnh rồi, tại sao chúng ta trở lại lúc sơ sanh? Khi mà các bạn trở lại lúc sơ sanh thì các bạn không bao giờ buồn, các bạn chỉ biết vui thôi, đầy đủ hơn lúc giáng lâm. Chỉ vui, từ đó chúng ta mới truy tầm cái hạnh phúc. Chúng ta không thiếu kém, chúng ta có tình bạn đạo. Tình bạn đạo là tình người. Chúng ta niệm Phật có tình trời Phật, tình người, tình trời Phật, hai cái chúng ta có hết, chúng ta mới thấy hạnh phúc. Còn tình người không cũng không có hạnh phúc, tình người và tình cảm với tình trời Phật mới thấy hạnh phúc. thanh tịnh càng thấy sự hạnh phúc. Sự tranh giành đua đòi không phải chuyện của chúng ta, không phải vị trí của chúng ta. Nhìn lúc sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm vua, lúc sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm sếp, nhưng mà lớn rồi muốn làm sếp, muốn làm vua, toàn là động không. Ngu mà ngu cũng đúng cách. Ngu đúng cách là cậu bé nằm trên nôi đó là ngu đúng cách. Mà còn ngu hơn nữa là ông Phật. Không có đếm xỉa chuyện đời, không có ngoan ngoa, không có cột cửa nữa. Đó là ông Phật từ bi. Chúng ta nhờ cái nghiệp chướng nó kích động và phản động rồi chúng ta rờ bỏ nó. Tiền tài danh vọng thất bại rồi mới thấy tình người đen bạc rõ ràng. Ta mau mau trở về với chính giác. Chính giác mới khai triển được tâm từ bi. Mà khai triển được tâm từ bi thì đạt được thanh tịnh. Vốn bao nhiêu kiếp lấy lại. Và chỉ hiếu thảo đối với gia đình, cha mẹ, cứu quyền thất tổ cũng nằm trong đó mà thôi. Chúng ta làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Đạt được thanh tịnh là đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Tạo sự tranh chấp thì không bao giờ sự thanh tịnh đạt được thanh tịnh. Cho nên các bạn đã bằng lòng biết nghe nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật và biết tư niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đó cũng là một khối nhỏ nhỏ đóng góp cho quần sanh trong thực chuyển, chứ không phải chuyện u ơ ba láp đâu. Các bạn cứ cố gắng nghe như tôi đã làm. Tôi làm mấy chục năm rồi, không bao nhiêu công chuyện nữa, tôi không có làm chuyện gì hơn nữa. Nhất lý thông vạn lý minh. Thì bây giờ càng này các bạn thấy tôi có bị già nua, có bị khổ tâm không, bị thiếu tiền không, thiếu mặt không, thiếu ăn, tôi không có, không thiếu cái gì hết. Là nhờ tôi ngu mấy chục năm tôi mới thấy rõ đâu có thiếu gì hết. Tại hồi trước tôi thấy tôi thiếu là tôi khôn, tôi muốn giàu hơn người khác, tôi muốn có xe hơi, tôi muốn có nhà lầu, tôi muốn có người đẹp. Thì tôi ngu. Cái khôn nó khôn đời đó. Còn người đạo là không có nghĩ cái đó. Ngu thiệt ngu. Không có dính cái gì. Mà là thiệt là ngu. Lúc đó mới có cơ hội diễn kiến chư Phật chư Tiên. Phật Tiên là gì? Là có người quá khổ. Nhiều sự vầy xéo, có nhiều kiếp thành tựu mới dứt khoát ra đi. Tìm cái pháp tham thiền mà tu. Tu được rồi chỉ cái dứt khoát ra đi, không kinh kệ, không có văn chương nữa. Kinh vô tự mà các bạn nhìn mặt trời là kinh vô tự đó, các bạn thấy không? Nhìn mặt trời là đấng đại, đấng thanh tịnh. Nếu nó không thanh tịnh làm sao nó sáng hoài? Chúng ta tu thiền, chúng ta thanh tịnh thì đầu chúng ta sáng hoài. Mặt trời không thanh tịnh không sáng. Mà mặt trời có từ bi, không có tâm từ bi. Ban chiếu cho muôn loài vạn vật có tâm từ bi. Và óc sáng, luôn luôn hăng say cứu độ, chứ không có ăn hăng say phá hoại. Mặt trời đều là hăng say cứu độ. Tâm từ bi chúng ta phát triển rồi, tốt hơn mặt trời không? Tốt hơn nhiều. Chúng ta dấn thân bất cứ hoàn cảnh nào. Dấn thân là cứu độ, giúp đỡ và xây dựng. Cho nên người tu tịnh khẩu thanh tịnh, nghe qua những lời tôi phân giải đây, tìm lại sự thanh tịnh của mọi người, thì lúc đó mới thấy là cơ hội tiến thân. Vốn căn bản của chúng ta là thanh tịnh, chứ không phải tiền. Tiền đi nhà băng mượn được, cái đó không phải tiền chúng tôi. Chúng ta tháo gỡ nghiệp tâm thì chúng ta mới có tiền đi về sư Phật. Vốn thanh tịnh mới về sư Phật được. Làm người muốn người ta quý thương mình mà mình không biết quý thương mình. Muốn ai cũng quý thương mình, để trên đầu đỉnh cổ làm vua, làm Phật, làm thầy. Nhưng mà không biết quý mình là không chịu tu, không chịu khai thác khả năng sở hữu của chính mình. nó đâm ra loạn dâm. Có nhiều người tu nửa chừng là hướng về âm, lấy vợ, khổ, thấp tính với vợ con. Cái đó là tội trước mắt chạy đâu. Người không có trung tính mà đâu còn giá trị nữa. Con người có trung tính người đó mới có giá trị. Nhiều người tu nửa chừng rồi chửi người truyền pháp, tưởng đâu hay hả người truyền pháp. Lạc được, sai một ly đi mình một dặm, mất trung tín rồi, căn bản làm người không có, không có nhân đạo, làm gì có thiên đạo. Cho nên phải hiểu rõ, trong thanh tịnh, tu trong thanh tịnh mới thấy đường ta phải đi là không có tốn gì hết, không có vận động gì hết. Trong thanh tịnh là có hết, không cần vận động, không cần lão, tự nhiên nó tràn đầy trong tâm thức của mọi người. Cho nên các bạn may mắn lắm, kiếp này có cái phương pháp tham thiền để tự thức. Cuộc đời chúng ta qua biết bao nhiêu cảnh động loạn, cũng tại tham thôi. Bây giờ ở đời này các bạn, nó cho các bạn thấy, các bạn vô casino mà bạn thanh tịnh không đánh thì các bạn không bao giờ mất tiền. Đánh chơi cho đến lúc bạn ra đi không mất tiền. Mà các bạn tham, các bạn đánh nó càng tham thêm là mất vốn, mất tiền, mất điện, tâm thức ăn ngủ không yên, là thiếu thanh tịnh chứ có gì đâu. Cái chánh của nó là thanh tịnh, cho nên cố gắng đạt được thanh tịnh. Cái đó là yêu sách của những người tu tham thiền. Tu mà không có thanh tịnh là mặt mày không bao giờ tươi, tánh tình không bao giờ sửa. Ở đây có cái pháp soi hồn là sửa tâm sửa tánh, nhìn trung tim chân mày, soi hồn cho kỹ càng, pháp luân cho đại đủ, nó trở về với trật tự của thiên giới. Chứ không cần đi đâu tìm ông Phật độ hay là ông tiên độ, chính mình khai thác đó là tự độ. Phát triển đi lên thì ở trên người ta chiếu cho mà đi, mặc sức mà đi. Cũng như bạn đạo ở xứ khác tới Cali, gặp bạn đạo ở Cali dẫn đi chơi, mặc sức là đi chơi. Mà nếu chúng ta căn gốc trên trời mà chúng ta về trời, hỏi chứ bạn, mấy bạn trên đó có dẫn chúng ta đi chơi biết bao nhiêu cảnh mà đi, nháy mắt là chúng ta đi biết bao nhiêu chỗ. Học vô cùng, học rồi mới thấy cái sự sai lầm của thế gian, bày cái chuyện hư hoại mà không có thiên thân. Nhưng mà người chung đúc cứ bị kẹt trong cảnh luân hồi thế gian, cho nên các bạn dòm thấy người càng ngày càng đông. Không ai về cái cảnh thiên thai lớn rộng mà để phát triển tâm thức hết. Rất ít. Khổ, khổ, khổ mới bước vào cái biên giới Phật pháp chứ chưa đi lên nữa được. Người thế gian đâu người nào sung sướng. Các bạn không có một người nào sung sướng, từ người học giả cho đến người dốt, người nào cũng là khổ thôi. Không biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cái đó là đại khổ. Vì đó mà tham. Tham không được rồi sân. Sân không được si, đủ chuyện hết. Tạo khổ và không tiến. Bây giờ mình hiểu cái phương pháp thiền, tại sao mình không mau mau lo tu, quý thương mình, lập lại trật tự để trở về với thanh tịnh, đó là quý thương mình, quý thương cha mẹ, quý thương đồng loại, quý thương tất cả, thì tâm từ biên tự động nó phát triển, thức hòa động nó mở, thì lúc đó nó mới thấy hạnh phúc. Khi mà nó thấy cái pháp là hay, có giá trị, ngày đêm lo tu đi, không mất của đâu. Thấy ngồi trình anh nhé mà không mất của. Một ngày nào nó sẽ khôi phục đầy đủ, không có thiếu cái gì hết. Vì chúng ta hướng về con đường vô tận mà. Hết cái này nó mất, nó có kia, hết kia nó mất có cái nọ. Tính ra cũng nhiều tiền nhưng mà ít, đừng có lo. Nhiều người vì tiền, tình, duyên nghiệp mà khổ. Nhiều người tu thét rồi ăn cho dữ cho mập, mập thù lù rồi hướng về hướng con đường dâm dục. Dâm dục rồi làm gì? Làm bậy với làm gì? Làm bậy rồi mình lợi cái gì? Hưởng cái gì? Dục rồi hưởng cái gì? Hành sát, hành trí, hành tâm, thắt đức. Làm điều thắt đức mà tưởng ta làm điều đúng. Làm chuyện hôi tanh mà tưởng là thanh là vậy. Cho nên ngu si đần độn là vậy. Không hiểu được cái nguyên lý là thành một người ngu si đần độn. Chỉ hướng như là dục khoái lạc. Nhưng mà khổ ở tương lai không biết. Nhiều người nói tôi dục, tôi sướng chứ làm sao tôi khổ. Nhưng mà tương lai trước khi chết mới biết cái khổ đó. Chúng ta nhìn nhiều ông cụ bây giờ cũng khổ ghê lắm. Trước kia làm bậy nhiều quá, bây giờ phải yếu ớt, không khỏe. Cho nên tôi làm cái gì được, tôi ảnh hưởng các bạn cái đó. Tôi được sức khỏe, tôi được thanh tịnh nhờ sự dành dụng tu học. Dành dụng luồng điển tu học, còn phung phí luồng điển không nên tu vô vi. Phung phí luồng điển là sẵn đi nói bậy thôi. Nói qua chiều hướng bậy hết, không có đúng, rồi tới điên. Tu vô vi thanh tịnh, nghiêm chỉnh sửa mình tiến qua mới là tu vô vi. Vô vi là trong không có làm cái gì hết. Nhẹ nhàng, sung sướng mà có, không có thiếu được. Mặt này các bạn tươi, linh khí đầy đủ. Ở đời người ta thích người mặt mày tươi, linh khí đầy đủ. Bạn xin cái công việc làm cũng dễ, không có khó khăn. Nghiệp của bạn nhiều, tu để giải nghiệp mà làm sao sợ thất nghiệp. Không có thất nghiệp đâu. Nghiệp nhiều lắm, tu để giải. Đừng có sợ thất nghiệp, thì tự nhiên nó có việc làm. Tất tin cậy người ngay ngắn ngắn, người biết lo cho chính họ, tức là vô làm việc sẽ biết lo cho cái cơ sở chung. Thật quý những người đó. Các bạn cứ ngày đêm nghe tôi lo hành, không có thiếu, không có mất, không có khổ. Cái đó là chính bạn là người bảo đảm cho cuộc sống của bạn. Nếu các bạn chịu hành đúng phương pháp này, tôi là cái gương để cho các bạn thấy. Tôi ra đây có làm lộn gì đâu, nó tu thôi. Và bây giờ mỗi ngày ngày càng đông. Và nếu tôi muốn làm giàu dễ quá, tôi xin bạn đồng là tôi cũng có tiền, không có nghĩ vấn đề đó, nó tu thôi. Trời Phật chứng tâm, sung sướng nhất là sống với, được hòa hợp với đại bi là sung sướng nhất. Tu để phát triển tâm từ bi, nhiên hậu mới có cơ hội hòa hợp với đại bi. Hôm nay cuộc sống chung thanh tịnh, tôi phân tách chút ít cho các bạn hiểu và nắm đó để đi. Rồi khi mà tâm thức mở rồi, các bạn sẽ mở nhiều chuyện. Duyên duyên nghiệp của mọi người khác nhau, và sẽ khai thông, quán thông, tuệ giác sẽ khai triển. Cũng do cái công hành, dày công của các bạn mà thôi. Thì hôm nay các bạn có gì thắc mắc có thể nói chuyện cùng tôi. Trong ngày vui tôi về đây hàn huyên lại tâm thức mọi người chung sống hòa bình, đi trong nguyên lý tự thức và khai thông tâm trí cho chính mình. Thành thật cảm ơn các bạn. 3 ngày sống chung, nhưng mà sự tri giác của mọi người tự tìm thấy, triền miên khai mở. Rồi chúng ta phải tiếp tục triền miên thực hành để đi tới một cuộc đời sống động an vui. Chúng ta mới xét lại quá trình bây giờ. Ngay giờ phút này chúng ta xét quá trình với bây giờ là đã khác rồi. Thấy trong cuộc đời không có cái gì sung sướng bằng chịu tu và tự tu. Lúc nào chúng ta cũng cảm thấy ta làm một việc cho chính mình, nếu mình chịu tu, bằng lòng làm một việc cho chính mình, xây dựng cơ đồ tâm linh, hòa hợp với tình trời, thì cuộc sống chúng ta sẽ được an vui. Trong tâm thức của mọi người ý thức được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta đã thực hành, đi từ bước một để tìm hiểu sự thanh tịnh của chính mình, không nhiều thì ít. Chúng ta thấy vui, có nhiều người ra đi, chiều mến thiền viện, chiều mến bạn đạo. Đó là do cái tâm thức được khai mở thanh nhẹ. Có nhiều người muốn đi tu luôn, không muốn trở về gia cảnh. Cái đó là phần hồn đã thức được một phần nào. Phần hồn nó thúc đẩy như vậy để tiến về cái cõi rảnh rỗi và tiến hóa tới vô cùng thanh nhẹ, mới cảm thức cái nguyên lý vô sanh ở tương lai. Ngày hôm nay chúng ta đã học được và hành được, chúng ta nắm được cây gậy để tiếp tục đi. Cứ đi mãi như vậy, kiên trì, nhịn nhục, lầm lì, tu tiến, thì tương lai sẽ có kết quả tốt. Chúng ta thấy thiền viện Vĩ Kiên mấy cái cây thông, năm nào cũng kiên trì như vậy, mà năm nào nó cũng xinh đẹp. Và nó khuyến khích chúng ta, đứng gần nó, chúng ta thấy phải cần giữ tâm kiên trì để tiến hóa. Dù tuyết xuống, mưa rơi cũng vậy đó thôi. Chúng ta tu tình đời đen bạc cũng vậy đó thôi. Sự kích động và phản động của đời cũng vậy đó thôi. Cho nên anh em vui hộp trong mấy ngày, có sự hiện diện của tôi và những lời minh giải và sự mong muốn hiểu biết của các bạn đã hỏi tôi cũng minh giải cho các bạn nắm nguyên lý đó mà thực hành. Và giữ cái nề nếp rõ rệt, chúng ta là người tu. Không có hướng về sự loạn dâm nữa. Loạn dâm chỉ tai hại của một cuộc đời. Chúng ta không nên hướng về con đường loạn dâm. Loạn dâm là cái vốn sẵn của con người vừa lớn lên, biết đời, là hướng về con đường loạn dâm, ai cũng vậy. Mà ngày hôm nay chúng ta thoát ly con đường loạn dâm rồi, chúng ta sẽ tiến lên con đường thanh nhẹ và sáng suốt. Giữ khả năng mà mình đã hành cho chính mình và tiếp tục như vậy. Cho nên trong thiền viện có người đã hy sinh, thân đẹp của cô gái cũng không muốn gieo bày tại thế gian, muốn giữ tâm tiến hóa là tu, tìm một cái cõi thanh cao, hướng về đại thanh tịnh, đại từ bi mà đi. Là con đường đó nó mới khai mở trí tuệ sáng suốt của chính chúng ta. Tương lai rồi có bỏ xác nên nó phần hồn cũng biết đường đi và không có bị lạc đường. Cho nên rồi đây các bạn phải ra đi, phải trở về. Phần hồn đã nhập xác là rời khỏi cảnh thanh tịnh, trở lại sự động loạn. Và với chúng ta ở trong thanh tịnh này rồi cũng sẽ trở lại động loạn của gia can. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là cái gốc chúng ta là từ tài thanh, đại thanh tịnh, ban chiếu xuống thế gian từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ chúng ta phải gói ghém, học hỏi và thực hành để trở về với thanh tịnh, hội nhập trong đại thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta mới thật sự là người tu. Bây giờ trên đường tập tành phải cố gắng, không cố gắng thì bị tình đời thu hút, có thể hại tới tâm thần. Vô vi là tu tự do, mà ý chí tu phải sắt thép cương quyết. Dù có tự do cách mấy nó không có thu hút ta được. Chúng ta biết được con đường đi rồi, chúng ta không có lệ thuộc bởi sự thu hút. Hút một lần thì trễ mấy 6-70 năm, đau khổ lắm, phải cố gắng tu đi. Cho nên hôm nay bố chốt, tôi cũng chúc các bạn ngày mai, đêm nay lo thiền trong thanh tịnh và ý thức những gì mình đã học được, hiểu được và về cố gắng tiếp tục trong cái tâm tư tự hành. Đó là lo cho phần hồn, không phải lo cho thể xác. Chúng ta biết thể xác là tạm, mấy mươi năm phải ra đi. Chúng ta phải cố gắng chọn rửa, làm, gọt cho sạch để lúc ra đi phản phát thành nhẹ. Và không có bị lệ thuộc bởi sự ngoại cảnh nữa. Xác phàm là tạm, tâm thức chúng ta là trường cũ, phải giữ tâm thức thực hành để tiến hóa tới vô cùng. Rồi hôm nay hôm cho các bạn không nhiều thì ít cũng có những một hai thứ sự thắc mắc trong lúc thiền, thì có gì có thể nghiên cứu với tôi trong lúc có sự hiện diện tôi tại đây. Rồi, các bạn nào muốn cứ việc hỏi đi.
Thưa thầy, từ lâu rồi con muốn được nghe thầy giải thích cái ngày đầu thầy thành đạo, thầy có làm bài thơ Tôn Lục Chú Khổng. Xin thầy cho biết cái khoảng thời gian đó là vào năm nào?
Cái đó là tôi đâu cố gắng lắm, cương quyết lắm, chết bỏ. Đâu có mấy 6-7 tháng, 7-8 tháng gì đó, tự nhiên nó ra. Nó ra trong lúc trước khi nó ra thì tôi nghe ngũ tạng tôi tiêu hết rồi. Kỳ này theo ông Tư phá sản, đùng 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 nát bét hết rồi. Tự nhiên nó ra mấy câu thơ, năm viết viết không kịp. Từ cái đùng đùng đó là cái đau nó nhẹ lên. Thế sáng là cái năm viết viết, lượm cái giấy mà giấy đã gói đồ đó, viết trong đó chứ không có miếng giấy viết nữa. Đã ngồi thiền mà, mình mê cái chuyện tu thiền, không có biết chuyện đời nữa. Chạy lượm như miếng rác vậy, viết vô, rồi đi chạy thẳng xuống ông Tư. Mừng, tại sao tôi làm được mấy câu thơ này, tôi không hiểu, suốt đời tôi không bao giờ tôi làm được. Làm được mấy câu thơ này, mà đắp càng nào, ngày càng thấm thiết. Rồi đem xuống ông mới dẫn đi, ông Cao Minh Điền Sư. Cũng miếng giấy rách, không có gì, miếng giấy gói đồ đó. Rồi đem tới ông Cao Minh Điền Sư, ông ấy nó hiểu hết thầy Tư, nó hiểu hết rồi thầy Tư, cố gắng theo thầy Tư tu đi. Nói bao nhiêu đó ông không có nói nữa, ông muốn tay dài.
Dạ thưa thầy, lúc đó thầy từ thầy được bao nhiêu tuổi?
Cái đó 30 mấy tuổi thầy... từ 33 đi tu.
Dạ.
Rồi tới đó 7-8 tháng.
Dạ. Thầy không có nhớ ngày.
Không nhớ ngày dạ. Như giờ.
Thầy con có thể lấy cái ngày đó làm ngày kỷ niệm thầy thành đạo được không thầy?
Không, tôi không dám xưng thành đạo. Tôi hiểu đạo và tôi cố gắng tu bây giờ đây.
Dạ.
Chứ tôi không dám xưng dốc là tôi thành đạo. Đi ăn hiếp người ta tôi không có vụ đó. Tôi chỉ là một người ở thế gian mặt đất mà chi kiến được tâm thức của tôi tự hành và tiếp tục hành và hành tới vô cùng tận. Nguyên lý vô sanh là mới ngộ được Như Lai.
Thưa con, thỉnh thoảng con cũng hay hát cái bài thơ của thầy nhưng mà con cũng không có hiểu rõ.
Ừ.
Thầy giải thích từng chữ một.
Tô lục trước hồng tựa cánh tiên. Mình làm cái gì cái óc của người muốn làm cho đẹp cho tốt. Làm một bữa ăn cũng cho đẹp cho tốt. À. Điểm mùi chua ngọt lầm sao xuyến trước mắt cha chúng ta. Ta thấy cũng chua ngọt cũng khúc. Không phải mà đều đều như người muốn, cũng có sự khó khăn, lọc sao chứ. Sơn tinh thủy tú luân phương hiện, đầu óc chúng ta thấy những là cảnh đẹp, mơ mộng trong cảnh đẹp, người thế gian ai cũng vậy. Thở vẽ hồn thơ giáo ý nguyện, lúc đó tôi nhìn hình của Đức Phật, 36 tướng tốt, ta cũng muốn tu. Nhìn cái nào đẹp ta cũng thích. Khéo khôn khôn, khéo tìm phương chuyển. Khéo khôn khôn khéo là mình phải nghiên cứu cho thiệt kỹ trước khi mình làm. Xây dựng ngày kia sở tờ
thấu truyền.
Thấu truyền. Sẽ thấu truyền. Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền. Từ từ trên xuống dưới nó sắp vậy nữa. Tô điểm sơn hà thở khéo xây. Mà tôi đâu có cái ý mà đặt như vậy. Hồi nào giờ tôi có cái thơ gì kỳ. Tôi đọc trên, đọc xuống cũng được. Mà tự đọc ngang, từ câu cũng được. Thấy lạ quá cho nên tôi đi xuống gặp ông Tư cho được. Là một người ngu muội vậy mà có thể làm được cái này. Do cái sự dày công tu tiến. Tôi bây giờ tôi hiểu cái luồng điển khai mở bên trên. Giao cảm được cái luồng điển thanh nhẹ. Thì cái áp nó quân bình. Lúc đó nó sang suốt. Mà nó viết ra tất cả cái nguyên lý của tiểu thiên địa sẵn có cũng như trần gian sẵn có. Cho nên cái bài đó là không quên.
Yeah.
Nhớ hoài, làm bao nhiêu thơ quên mà cái bài đó không bao giờ quên.
Yeah. Con cũng vậy thầy, con cũng biết nhiều bài hát nhưng mà chỉ có nhớ có bài của thầy thôi.
Đó, con hát đi, bây giờ hát đi. Thì cuộc đời của con cũng bao nhiêu công chuyện đó đâu. Anh cũng tô điểm sơn hà, mua nhà, biết xin đồ đầy đủ. Mà lòng sáo xuyến, không có gì yên.
Bữa đứng dưới này, anh với con mới ngẫm nghĩ cái câu của thầy đó. Khéo khôn, khôn khéo, tìm phương chuyển. Hai người cứ nhắc đi nhắc lại câu này hoài.
Phải có lập trường tu. Để vậy. Con hát lại cho bà con nghe đi.
Các bác, anh chị có câu gì để cần...
Mời cái bài này diễn tả chuyện khắp thế giới mà từ kỷ nguyên này tới kỷ nguyên nọ cũng sử dụng được hết, rất rõ ràng.